Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 24 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm C, lễ trọng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Giáo huấn số 30. Luật buộc giữ ngày Chủ nhật. Luật buộc theo lương tâm đặt nền tảng trên một nhu cầu nội tâm mà các Kitô hữu thuộc các thế kỷ đầu đã cảm nhận cách mạnh mẽ. Giáo hội đã không ngừng xác nhận bổn phận đó, mặc dù giáo hội đã nghĩ rằng không cần phải bắt buộc ngay từ đầu. Chỉ sau này, khi thấy một số người nguội lạnh hoặc khinh thường bổn phận đó, thì giáo hội mới phải xác định rõ rệt bổn phận phải tham dự thánh lễ Chủ nhật. Thông thường là giáo hội khuyến khích họ làm tròn bổn phận, nhưng thỉnh thoảng giáo hội cũng phải dùng cả những biện pháp do giáo luật ấn định rõ ràng. Đó là điều giáo hội đã làm qua những công đồng riêng khác nhau kể từ thế kỷ thứ tư, nhất là kể từ thế kỷ thứ sáu trở đi. Tất cả những sắc lệnh này của các công đồng riêng đã dẫn đến một thói quen chung có tính cách bắt buộc như một bổn phận, như một việc hoàn toàn bình thường. Lần đầu tiên, Bộ Giáo luật năm 1917 đã làm cho truyền thống này thành một luật phổ quát. Bộ luật hiện hành đã giữ lại khoản luật đó khi quy định như sau. Vào Chủ nhật và các ngày lễ buộc khác, người tín hữu có bổn phận phải tham dự thánh lễ. Luật này thường được hiểu là một luật buộc nặng. Đây cũng là lời dạy bảo của giáo lý Hội Thánh Công giáo, và người ta dễ dàng hiểu tại sao Chủ nhật lại có tầm quan trọng đối với đời sống tín hữu như vậy. Trích Tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 47. 25 tháng 6 thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ tư. 26 thứ ba tuần thứ 12 mùa thường. 27 thứ tư, Thánh Cyrilô Giám mục Alexandri, tiến sĩ Hội Thánh. 28 thứ năm, Thánh Irene Giám mục Tử Đạo lễ nhớ. Ban chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29 thứ sáu, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Kỷ niệm ngài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thụ phong linh mục được 56 năm. 30 tháng 6 thứ bảy, các thánh tử đạo tuyên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho mọi người dân biết tham gia vào việc quản lý các công việc chung. Xin cho tất cả mọi công dân, cá nhân hoặc tập thể, có khả năng, tích cực tham gia vào đời sống và việc quản lý các công việc chung. Ý truyền giáo, cầu cho những người dấn thân vào việc rao giảng tin mừng được giúp đỡ. Xin cho mỗi Kitô hữu biết ý thức về bổn phận truyền giáo, thiết thực giúp đỡ những ai đang dấn thân rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Mùng 1 tháng 7, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một khám phá ra tình thương của Chúa trong đời sống mình.
Chúc người ông bởi ta la la. kêu trong ta mà đoạn đường chưa đến giải phóng con người. Trong lưới ông mở ra la 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 la, và ông liền chịu tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa đại thương dân người cha nhà an thiên là tiếng kêu trong sa mạc đoạn đường chưa đến giải phóng con người. Tên nó là nhà an, bỗng chốc lưới ông mở ra la 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 la, và ông liền Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin
Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người yên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa, tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích. Nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ, Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cốp về cho người, và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa là Thiên Chúa, là sức mạnh tôi. Người đã phán, con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã thử tôi và đã nhận biết tôi. Chúa nhận biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi trỗi dậy. Từ lâu Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của tôi. Chúa thấu suốt đường lối của tôi rồi.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cánh lá rụng.
Tâm can tôi thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúa đã nhận lãnh tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng. Các việc Chúa làm thật là kỳ diệu.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.
Chúa đã âm tường linh hồn tôi, các xương tôi không giấu kín trước mặt Chúa. Lúc tôi được tạo thành cách âm thầm, khi tôi được dệt trong lòng đất.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán, ta đã gặp được David con của Giê-xu, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố, tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Sẽ được gọi là tiên tri của đấng tối cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Ngài. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc, lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có cảm nhận với gia đình cũng như của riêng mình khi chào đón ngày sinh của một thành viên mới trong gia đình, trong dòng tộc, nhất là ngày lễ rửa tội hay đầy tháng. Trong niềm vui đó, thì một trong những điều không thể không nghĩ đến của cha mẹ và người thân, ngay cả trước khi đứa bé ra đời, đó là đặt tên cho em bé. Một công việc mà phong tục của người Do Thái cũng mời gọi những người trong xóm làng cùng tham gia, mà chúng ta nhận ra trong ngày lễ trọng mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay. Chúng ta cùng suy niệm trên những bài đọc phụng vụ hôm nay. Bài đọc thứ nhất là một trong những tác phẩm tuyệt vời về hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah đã mô tả ơn gọi và cuộc đời của người ngôn sứ của Thiên Chúa. Đó là người được tuyển chọn, được gọi từ trong lòng mẹ, được Thiên Chúa đào luyện và mài giũa để cuộc đời trở nên như lưỡi gươm sắc bén, như mũi tên nhọn của lời Thiên Chúa đến với con người. Từ đó, cùng với sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, cuộc đời người ngôn sứ sẽ phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa giữa mọi dân tộc, đồng thời trở nên ơn cứu độ của người khắp toàn cõi đất. Tiếp đến, người ta nhận ra chân dung người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa nơi bài đọc thứ nhất, qua lời rao giảng của tông đồ Phaolô nơi bài đọc thứ hai, về ơn gọi và sứ mệnh của ông Gioan Tẩy Giả, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phaolô khẳng định một cách rõ nét về cuộc đời và sứ vụ xuyên suốt của ông Gioan trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là cuộc đời của người dọn đường, là người tiền hô, qua việc rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel, chuẩn bị đón nhận đấng cứu độ là Đức Giêsu. Và hơn nữa, có thể nói cuộc đời và nhiệm vụ mở đường cho đấng cứu thế của Thánh Gioan là một sứ vụ cao cả dành cho những ngôn sứ đặc biệt, như có lần Đức Giêsu đã khẳng định
ta bảo thật anh em, trong những kẻ do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, chính cuộc đời hết mình vì sứ mệnh tiền hô, dọn đường cho đấng cứu thế và cái chết anh dũng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói lên vai trò ngôn sứ cao trọng của ông. Ông là một Na-di-a của Thiên Chúa, nghĩa là người được kêu gọi và được thánh hiến ngay từ trong lòng mẹ để thực hiện một công việc trọng đại của Thiên Chúa, như ta đọc thấy những chi tiết xung quanh việc hạ sinh và đặt tên của thánh nhân trong bài tin mừng hôm nay. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp chúng ta có thêm một cơ hội nữa để suy niệm và học theo trên hành trình sống và làm chứng cho ơn gọi làm ngôn sứ của mình, ơn gọi mà Thiên Chúa đã ủy thác cho mỗi người chúng ta khi nhận lãnh bí tích rửa tội. Từ cuộc sống của vị tiền hô Gioan, có lẽ điều đầu tiên mà người tín hữu Kitô có thể gẫm suy, đó là dám sống và làm chứng cho sự thật trong đời sống đạo của mình. Bởi vì có thể nói, hết mình sống cho sự thật là một đức tính không bao giờ mai một với thời gian, là điều mà dường như rất xa xỉ đối với xã hội hiện đại ngày nay. Thánh Gioan đã dám nói lên việc làm trái với luân thường đạo lý của vua Herodê, rồi đưa ra những việc làm quyết liệt cho từng thành phần trong xã hội, giúp họ sám hối để được cứu độ, và cũng như không ngần ngại bày tỏ sự thật về nhiệm vụ của mình. Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Sống và làm chứng cho sự thật, cho tình yêu Thiên Chúa và cho những giá trị của tin mừng, để lên án những gì là bất công, gian dối, bạo tàn, không hề đơn giản chút nào đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nó đòi hỏi một sự quyết liệt, hy sinh và nỗ lực không ngừng của bản thân cùng với ân sủng của Thiên Chúa ban. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta sức mạnh và tình yêu của Ngài, để chúng ta có thể sống, có thể yêu thương và làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô ngay trong môi trường sinh hoạt của mình, trong gia đình, xóm đạo cũng như ngoài xã hội, mà cụ thể trước hết là sống đúng với lời Đức Giêsu đã dạy. Lời của các con phải là có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi bên Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhân thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để nhớ lại những hồng ân Thiên Chúa đã thương ban và mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa đoái thương chấp nhận những lời nguyện sau đây.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi và bước theo Đức Kitô để làm chứng cho tin mừng của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh không ngừng sứ mạng giới thiệu và loan báo tin mừng Đức Kitô cho mọi dân, mọi nước. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa đối thương trợ giúp tất cả những người đang bị bách hại vì đấu tranh cho sự thật, công lý và hòa bình trên thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta đang tụ họp nơi đây và những ai đang hiệp ý dâng thánh lễ này, luôn biết sống nhượng bộ lẫn nhau để mọi người nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu độ, như mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lui vào bóng tối. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời dân Chúa nguyện cầu, nhờ công trạng con Chúa chịu khổ nạn. Xin ban cho chúng con những ơn lành mà chúng con tự mình chẳng dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con
tận sát con Chúa Trời, tình yêu cứu đời, thần lương với trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vị tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi người sắp đến và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô. Cha đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra, người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoa hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chia chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16,
Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, Thánh Gioan Tẩy Giả và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chân gian nên đã chết trên thập giá, Ngài vì tình yêu thương nên đã hiến thân cho đời. Dù cuộc đời phôi phai, tình Chúa mãi luôn vững bền.
Ngài ở đó cho tôi niềm cậy tin. Ngài nghe tôi, cho tôi luôn hy vọng. Ngài thương tôi, đưa đến nơi an bình. Ngài đã vì tội tôi chết trên thập tự.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc chiên Thiên Chúa. Xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả được nhận biết rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được thái sinh, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc diệu, tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thâm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng. Mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng, chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai.
Maria,
mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tố.
Maria,
mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới, tin cho con trọn đời theo gương của mẹ. Luôn vâng nghe và niệm suy bao lời của Chúa. Con ra đi nguyện thực thi chân lý cao sâu, dù đường xa bao nỗi thương đau, ngày về hạnh phúc bên.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chùa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 17 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đi thăm Assisi, nhân dịp kỷ niệm 800 năm biến cố Thánh Francisco Assisi trở lại. Và sau thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng cho công chúng, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin chung với mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, cách đây 8 thế kỷ, thành phố Assisi khó mà tưởng tượng ra vai trò mà Chúa quan phòng muốn trao cho, một vai trò làm cho thành phố Assisi hôm nay được biết đến trên toàn thế giới, một nơi đích thực của linh hồn, mang đến cho thành phố một đặc điểm như vừa nói, là biến cố đã xảy ra tại nơi đây và đã ghi dấu thành phố Assisi này một cách không thể xóa đi được. Tôi muốn nói đến biến cố về cuộc trở lại của thanh niên Francisco. Sau 25 năm sống tầm thường, mơ mộng, với việc đi tìm thú vui và những thành công thế tục, thanh niên Francisco đã mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng, trở về với chính mình và từ từ nhận ra Chúa Kitô làm lý tưởng cho đời sống mình. Cuộc hành hương của tôi đến Assisi muốn gợi lại trong ký ức biến cố trở lại này, để sống ý nghĩa và tầm mức của nó. Với lòng xúc động đặc biệt, tôi đã dừng lại thăm ngôi nhà thờ nhỏ San Damiano, trong đó thanh niên Francisco đã nghe được từ đứng chịu đóng đinh những lời đề nghị chương trình sống như sau. Francisco, hãy đi sửa chữa lại nhà ta. Đó là một sứ mạng được bắt đầu với việc trở lại trọn vẹn của con tim, để rồi sau đó trở thành men tin mừng, được gieo vải mạnh mẽ trong giáo hội và trong xã hội. Tại Rivotorto, tôi đã nhìn thấy nơi mà theo truyền thuyết những anh chị em phong cùi tụ họp lại, để Francisco đến gặp với hết tình thương, và như thế bắt đầu cuộc sống ăn năn đền tội. Tại Rivotorto, tôi cũng đã thấy nhà thờ gợi nhớ lại nơi cư ngụ nghèo hèn của Thánh Francisco và của những anh em đầu tiên của Ngài. Tôi đã đến thăm Vương cung Thánh đường Thánh Chiara, và chiều nay, sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa Assisi, tôi sẽ dừng thăm nơi được gọi là Porciuncola, mà từ đó Thánh Francisco dưới bóng mẹ Maria đã hướng dẫn những bước đầu tiên của cộng đoàn huynh đệ đang phát triển, và cũng là nơi thánh nhân trút hơi thở cuối cùng. Tại nơi này, tôi sẽ gặp các bạn trẻ, bởi vì thanh niên Francisco sau khi đã trở lại với Chúa Kitô đã thu hút được tâm hồn các bạn trẻ. Giờ đây trong giây phút này, từ Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, nơi còn cất giữ hài cốt Ngài, tôi muốn lấy làm của mình những lời chúc tụng của Thánh Francisco như sau: Lạy Đấng tối cao, Đấng toàn năng, lạy Chúa là Đấng tốt lành, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng, vinh quang và danh dự và mọi phúc lành. Thánh Francisco Assisi là nhà giáo dục vĩ đại cho đức tin và lời chúc tụng của chúng ta. Say mê Chúa Giêsu Kitô, thánh nhân đã gặp được dung mạo Thiên Chúa tình yêu, trở thành người say mê hát mừng Thiên Chúa. Theo ánh sáng của các mối phúc của tin mừng, người ta hiểu được sự dịu hiền mà Thánh Francisco đem ra sống thật với kẻ khác. Ngài khiêm tốn đến với tất cả mọi người và biến mình thành chứng nhân và là kẻ xây dựng hòa bình. Từ thành phố của hòa bình này, tôi muốn gửi lời chào đến những nhân vật lãnh đạo các cộng đoàn Kitô và các tôn giáo khác, mà vào năm 1986, các vị đã nhận lời mời của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi để đến đây, quê hương của Thánh Francisco, sống một ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình. Tôi cho mình có bổn phận nói lên từ nơi đây một lời kêu gọi khẩn thiết. Xin hãy ngưng tất cả mọi xung đột vũ trang đang nhuộm máu trái đất. Ước gì tiếng súng im đi, và khắp nơi hận thù hãy nhường chỗ cho tình thương, sự xúc phạm nhường chỗ cho sự tha thứ, và sự bất đồng nhường chỗ cho sự hiệp nhất. Trong tinh thần, chúng ta cảm nghiệm được như đang có mặt nơi đây tất cả những ai đang khóc than, đang đau khổ và đang phải chết vì chiến tranh, và vì những hệ quả bi thảm của nó, tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Tâm tư chúng ta đặc biệt nghĩ đến Thánh Địa, nơi rất được Thánh Francisco yêu mến, nghĩ đến Iraq, Liban và toàn vùng Trung Đông. Dân chúng tại những đất nước này, từ nhiều năm qua, đã biết những khủng khiếp của chiến tranh, của nạn khủng bố, của bạo lực mù quáng. Họ đã trải qua ảo tưởng cho rằng sức mạnh có thể giải quyết những xung đột. Họ chối từ lắng nghe những lý lẽ của kẻ khác và chối từ trả lại sự công bằng cho kẻ khác. Chỉ một cuộc đối thoại chân thành và có tinh thần trách nhiệm được nâng đỡ một cách quảng đại bởi cộng đồng quốc tế mới có thể chấm dứt biết bao đau khổ và ban lại sự sống và phẩm giá cho con người, cho các cơ cấu và các dân tộc. Nguyện xin Thánh Francisco, con người của hòa bình, cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn này, là được gia tăng nhiều người chấp nhận trở thành dụng cụ của hòa bình, nhờ qua hàng ngàn hành vi đơn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ước chi tất cả những ai nắm giữ vai trò trách nhiệm, được linh động với tình yêu say mê hòa bình, và bởi một ý chí sắt đá muốn đạt đến hòa bình, bằng việc chọn lấy những phương thế tương xứng để đạt đến hòa bình. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh mà Thánh Francisco yêu mến với con tim dịu dàng và ca tụng với những lời ca đầy linh thánh. Xin Đức Nữ Đồng Trinh giúp chúng ta khám phá bí quyết của hòa bình trong phép lạ tình thương được hoàn tất trong cung lòng mẹ với việc nhập thể của con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Putini eficiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnation coniovimus per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua 17 tháng 6 tại Assisi. Và như đã nói, trước đó Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho dân chúng. Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa của Chủ nhật thứ 11 mùa thường, Đức Thánh Cha nhắc đến ba dung mạo nêu gương cho sự trở lại, đó là vua David, Thánh Phaolô và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Qua đoạn tin mừng nói về việc Chúa tha tội cho người đàn bà đến sức dầu thơm nơi chân Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương cuộc đời Thánh Francisco sau khi đã trở lại như sau. Thưa anh chị em thân mến, cuộc đời Thánh Francisco từ khi trở lại đã như là thế nào nếu không phải là một hành động thực hiện tình thương? Chúng ta thấy được điều này trong những lời cầu nguyện nồng nhiệt của Ngài. Những lời cầu nguyện tràn đầy chiêm niệm và chúc tụng. Chúng ta thấy được điều này trong cái ôm hôn dịu dàng dành cho Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ Greccio, nơi thái độ Ngài chiêm ngắm sự thương khó Chúa tại Verna, nơi nếp sống của Ngài theo tin mừng, nơi sự lựa chọn của Ngài sống nghèo hèn, và nơi việc Ngài luôn tìm Chúa Kitô trong dung mạo người nghèo. Đó là sự trở lại của Thánh Francisco với Chúa Kitô. Cho đến mức ước ao được biến đổi trong Chúa, được trở nên hình ảnh trọn vẹn của Chúa. Và đây là điều giải thích cho cách sống cụ thể của Ngài, mà nhờ đó chúng ta nhìn Ngài như một nhân vật hết sức thời sự, cả đối với những vấn đề to lớn của thời đại chúng ta, như đề tài về sự tìm kiếm hòa bình, về việc bảo vệ thiên nhiên, về việc cổ võ đối thoại giữa tất cả mọi người. Thánh Francisco là vị thầy đích thực trong tất cả những gì vừa nói trên, nhưng ngài là như vậy là nhờ qua Chúa Kitô. Quả thật, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta. Chính Chúa Kitô là nguyên lý của vũ trụ, bởi vì trong Chúa Kitô tất cả được tạo thành. Chúa Kitô là sự thật thần thiên, là Logos, là lời hằng hữu. Trong đó mọi đối thoại trong thời gian gặp được nền tảng cuối cùng của nó. Thánh Francisco là hiện thân sâu xa của sự thật Chúa Kitô. Sự thật nằm ở gốc rễ của cuộc sống con người, của vũ trụ và của lịch sử. Tinh thần Assisi từ biến cố trở lại của Thánh Francisco đã không ngừng được phổ biến trên thế giới. Tinh thần này chống lại tinh thần bạo lực, chống lại việc lạm dụng tôn giáo như là lý do biện minh cho bạo động. Assisi nói với chúng ta rằng, lòng trung thành với niềm xác tín riêng về tôn giáo, nhất là lòng trung thành với Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh. Lòng trung thành đó không được thể hiện bằng bạo động và bất bao dung, nhưng trong sự thành thật tôn trọng kẻ khác, trong đối thoại, trong lời rao giảng dựa trên sự tự do và lý trí, trong sự dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một chương.